Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về vấn đề estate, tức là hoạch định tài sản, nhưng mà trong cái vấn đề này nó liên quan đến cái hộp đựng tiền ở nhà băng hay là đựng đồ đạc ở nhà băng, chúng ta gọi là safe deposit box. Cái câu hỏi này nó được hỏi nhiều lần lắm, là thứ nhất, nếu tôi đứng làm chủ một cái safe deposit box và nếu không ai đứng chung với tôi hết, lỡ có chuyện gì xảy ra cho tôi thì làm sao mà người nhà tôi biết mà có thể lấy đồ đạc trong cái hộp đó ra được. Thứ hai, nếu tôi và một người nữa đứng chung trong một cái hộp đựng đồ đạc trong nhà băng như vậy, rồi nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi thì người kia có thể lấy đồ đạc trong cái hộp đó ra hay không? Hay là tôi có thể để giấy tờ lại nói là cái người nào đó thân cận của tôi được quyền lấy cái phần tiền ra hay không, như thế nào đó? Rồi thứ ba là nếu mà cả hai chúng tôi đều mất đi hết rồi thì là ai là cái người có thể sẽ lấy được cái đồ đạc trong cái hộp đựng tiền hay đựng đồ đạc ở trong nhà băng, gọi là safe deposit box? Tất cả những cái câu hỏi này nó rất là bình thường và đã được hỏi đi hỏi lại, nhưng mà cái câu trả lời có giải quyết cỡ mấy cũng vẫn còn có cái sự thắc mắc. Cho nên ngày hôm nay tôi đưa đến cho quý vị một cái hồ sơ. Cái hồ sơ này được quyết định mãi từ năm 1946 lận. Và ngày hôm nay cái điều khoản này, cái điều luật này nó vẫn còn được áp dụng, không chỉ là trên cái vấn đề safe deposit box mà trên vấn đề chương mục của nhà băng, trên vấn đề tài sản về địa ốc, tất cả những cái gì mà chúng ta khi chọn cái người đứng chung với mình dưới một cái chủ quyền mà được đưa ra thì mình hiểu cái ảnh hưởng của nó như thế nào, thì khi mình làm cái việc này đến lúc chuyện xảy ra là mình không còn ở đây nữa thì chánh án tòa phải dựa vào những cái bằng chứng như thế nào để mà quyết định là đó là cái ý định của mình khi mình còn sống. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, đang ở trên chương trình với quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và quý vị có thể gọi vào số 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Cô Kathleen, bà Kathleen đúng hơn, bà ấy và cái ông mà vừa mất đi đó là hai người đã có đứng chung trong một cái hộp deposit box. Cái hộp mà bỏ tiền hay là bỏ đồ đạc vào trong đó là cái hộp mở ở một nhà băng. Dưới vấn đề nhà băng thì họ có cái những cái điều luật riêng của họ. Họ không có liên quan gì đến cái sự tranh chấp giữa người này hay là với người khác cả. Nhưng trong cái câu chuyện này thì ông này, ông ấy làm một cái tờ di chúc. Và trong cái tờ di chúc đó thì ông ấy để tất cả những cái tài sản của ông ấy cho những người con của ông ta. Và khi ông ta ra đi rồi thì cái di chúc này được đưa vào trong tòa tài sản, là tòa probate, để mà quyết định ai là người đứng kế vị ông ta để gọi là giải quyết những cái vấn đề về tài sản của ông ta, rồi ai là cái người mà sẽ đứng được lãnh những cái tài sản mà ông ta để lại. Trong cái di chúc thì quý vị thấy thường thì chúng ta khi viết di chúc, chúng ta viết vào đó ai là cái người sẽ được hưởng cái tài sản của mình, và những người mà đứng kế vị mình nhất đó là người phối ngẫu của mình, rồi đến các con của mình, rồi đến bố mẹ của mình. Và thưa quý vị, ở California là tiểu bang của chung, cho nên nếu quý vị là những người đang có gia đình hợp pháp trước pháp luật thì quý vị phải có một cái ý định như thế nào nếu mà quý vị không để cái tài sản đó lại cho cái người phối ngẫu của mình. Mình phải viết cho rõ ràng, tại vì nếu không viết cho rõ ràng thì cái tài sản đó khi chuyện không may xảy ra, người phối ngẫu của mình có quyền bước vào trong tòa và yêu cầu tòa dẹp cái sự mà mình cho người nào đó mà không phải mà không có sự đồng ý của người phối ngẫu, thì những cái tài sản đó sẽ được dẹp qua một bên nếu họ không chứng minh được rằng là cái người mà đã chết họ không có ý định để lại cái tài sản đó cho cái người phối ngẫu của mình. Ông này ông ấy mất đi, nhưng trước khi ông mất đi thì sau khi hai ông bà đã có lấy nhau một thời gian, cuối cùng thì hai ông bà đi đến chỗ ly dị. Không phải là cái người đưa cái hồ sơ này lên đâu, không phải là cái bà Kathleen đâu. Cái bà vợ của cái ông này đấy, bà vợ của ông này bà tên là bà Ruth. Và bà Ruth với ông này hai người lấy nhau một thời gian lâu lắm và có những người con. Ông này đến lúc đó thì có lẽ ông ấy cũng khá già, cho nên khi mà hai người đưa nhau ra tòa ly dị thì giấy tờ trên tòa nói là bà này bà ấy thưa với tòa rằng là bà ấy không biết gì về cái vấn đề giải quyết hồ sơ ly dị hết. Tức là bà ấy chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện về cái vấn đề gọi là chia tài sản như thế nào trong cái cuộc ly dị. Trong cái hồ sơ này thì lúc đó hai ông bà không có ly dị. Đến cuối cùng lúc mà ông ấy chết, ông cũng vẫn chưa có ly dị. Chỉ là ông ấy bằng lòng, ông ấy cho bà ấy một cái khoản tài sản. Ông cho bà một cái nhà, ông cho bà một ít tiền. Ông nói đây là cái phần tiền của bà, thì cái này là của bà có thể dùng bất cứ cái vấn đề gì bà muốn. Và khi mà bà ấy nhận được thì bà ấy không biết rằng là bà nói thôi chứ mình không biết được. Bà nói là bà không biết rằng là cái đó là cái việc giải quyết giữa cái việc là ly dị. Và tại sao chứng minh tòa có thể chứng minh được là cái chuyện này nó xảy ra khi mà bà nói là bà không biết gì hết? Thì thứ nhất là có luật sư của ông ta, và thứ nhất là có những cái giấy tờ ở trên trên quận hạt, ở trên county chứng minh rằng là bà nhận được cái tài sản đó. Vì cái chủ quyền của cái nhà đó nó đã được đăng bà và đã chuyển qua cho tên bà ta, và bà ta cũng chưa bao giờ bước tới và đòi hỏi ông ta một cái gì, mặc dầu là hai đứa con của bà ta và của ông ta vẫn tiếp tục làm việc cho ông ấy. Nhưng bà ấy vẫn từ chối là bà chưa có bao giờ làm một cái sự đồng ý gì với chồng của bà ta. Cho dù như vậy, bà ấy cũng không có thể nào mà vượt qua những cái bằng chứng mà đưa vào tòa là nhà đã sang cho bà ấy rồi, tiền bà ấy cũng cầm rồi, thì làm sao bà chứng minh là bà ấy không có giải quyết cái vấn đề tài sản giữa hai người được. Và trong khi ông này ông ấy chưa bao giờ ly dị, bà Ruth, tức là bà vợ đầu của ông ta, nhưng mà ông ấy vẫn có hôn nhân với lại hai người khác. Cái người đầu tiên thì đã mất đi sau một thời gian. Về sau ông ấy có hôn nhân với cái bà Kathleen này, và hai người này tiếp tục sống với nhau. Trước khi hai người này tiếp tục sống với nhau là vợ chồng thì trước đó họ đã quen nhau một thời gian. Sau khi họ sống với nhau là vợ chồng thì bà này bà ấy làm việc cho ông này, và bà ấy đã nhìn vào tất cả những cái sổ sách giấy tờ của thương mại của cái ông này. Cuối cùng thì hai người này đã đi đến chỗ ly dị, tức là bà Kathleen và cái ông đã chết đi đến chỗ ly dị, và sau đó thì họ sống riêng tư. Nhưng mà họ vẫn có cái sự liên hệ về vấn đề thương mại, và họ cũng vẫn có những cái sự liên hệ về vấn đề cuộc sống là bạn bè. Và sau đó thì hai cái người này đã vào nhà băng và mở một cái hộp đựng đồ đạc, tài sản, tiền bạc là deposit box chung với nhau. Thế thì tại sao bà gia đình của bà Ruth lại kháng cáo? Thế thì tại sao bà Kathleen bà ấy không có được quyền lấy cái tài sản trong cái deposit box đó mà không cần phải ra tranh chấp hay là tranh cãi trên tòa? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang truyền hình cho quý vị trên làn sóng 1290 mỗi ngày. từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Chương trình này sẽ có thể được lắng nghe từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới với những máy vi tính, máy iPhone, máy iPod, máy iPad. Và nếu quý vị và người thân quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, nếu mà luật di trú thì tất cả mọi người đã câu hỏi được tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Còn nếu mà là luật tiểu bang như là luật gia đình, luật hình sự, luật tố tụng, luật tài sản, tất cả những cái bộ luật này là luật tiểu bang thì tùy theo từng tiểu bang một. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề này, quý vị cần tham khảo với luật sư ở nơi quý vị đang sinh sống. Tôi cho dù có muốn giúp quý vị cũng không giúp được. Cho nên tôi biết nhiều khi có rất là nhiều người gọi cho tôi ở những tiểu bang khác và nói rằng là tôi không có tìm được luật sư Việt Nam để mà nói chuyện. Nhưng tôi biết là luật sư Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay cũng có khá nhiều và cũng ở nhiều tiểu bang trên toàn quốc. Cho nên nếu quý vị tìm tòi những tên của luật sư ở trên tiểu bang quý vị đang sống thì chỉ cần vô vi tính là quý vị có thể tìm được. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trước khi tôi tiếp tục cái hồ sơ này thì nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị cứ việc gọi điện thoại hỏi rồi tôi sẽ ngừng. Ngày mai có thể tôi sẽ không đem chương trình cho quý vị được, tại vì tôi vẫn phải đi công việc. Và thứ sáu thì nhất định là tôi không mang chương trình cho quý vị được nữa. Tôi cố gắng là ngày mai, ngày mốt tôi sẽ làm một hai cái chương trình có những cái hồ sơ về những vấn đề luật để quý vị có thể lắng nghe. Vì thứ sáu,
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời câu hỏi đi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi chị chứ nhà hàng Nha Trang có cơm chiên bắp bủ không chị?
Tôi không hiểu câu hỏi là gì hết, Thanh Tùng. Nhà sao ạ?
Nhà hàng Nha Trang có muốn có món cơm chiên bát bửu gì không đó?
Vậy hả? Chắc phải gọi cho Xuân Hồng. Hồng ơi, chắc là Xuân Hồng phải mang. Tôi mới thành mấy con lobster chứ không phải một con đấy nhá. Cứ gọi Nha Trang mãi thôi. Dạ thưa không biết ạ. Hỏi nhà hàng Nha Trang chứ. Số điện thoại Nha Trang số mấy hòa Thanh Tùng?
Dạ thưa chị, số điện thoại nhà hàng Nha Trang là 408-274-466, 408-274-466. Chị gọi cho nhà hàng Nha Trang nha.
Dạ, bye bye.
Nhưng mà không, tôi nghĩ là tôi nên gửi cái hóa đơn của tôi trên giờ chương trình đấy cho Xuân Hồng hơn, đúng không? Xuân Hồng đang lắng nghe chương trình đấy, Xuân Hồng đang cười nhẹ nhàng thôi. Vâng, xin cảm ơn quý vị gọi vô trong chương trình của tôi. Cũng không sao cả, tại vì Xuân Hồng cũng là một người rất là dễ thương và chúng tôi qua những buổi nói chuyện cũng rất là thích thú với nhau. Cho nên quý vị có thể gọi cho Xuân Hồng nhé. Số điện thoại của tôi là 408-947-7030. Số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Tôi đang nói rằng là thứ bảy này, thứ sáu này tôi phải đi xa là vì đã đến ngày tôi phải đi bộ cho Avon Cancer Walk. Tức là trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tôi sẽ đi 39 miles. Và trong 39 miles đó mong rằng là với cái thời gian tôi đi bộ đó, nó sẽ giúp cho được nhiều người thoát qua những cơn bệnh hiểm nghèo. Và với cái hệ thống y tế ngày hôm nay và với những cái phát triển về vấn đề y tế thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải đi khám sức khỏe là thứ nhất.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
Luật sư cho em hỏi câu hỏi, em có cho người ta xe phòng á, rồi cái người đó nó đậu xe ở ngoài á, rồi bây giờ nó có dán cái giấy kêu không có cho đậu xe ở ngoài, rồi em tính cho đậu lên cái chỗ Huawei có được không luật sư? Giống như mình đậu mà ít chạy á, đậu ở trên đề Huawei của mình có sao không luật sư?
Bây giờ chị nghe tôi nói nhé.
Dạ.
Chị cho một người xe phòng và họ đậu xe ở trên lề đường đúng không?
Dạ đúng.
Ok. Và tôi không biết là tại sao cái người đậu xe trên lề đường lại bị dán cái ticket, nhưng mà nếu chị là người chủ nhà và nếu chị quyết định để cho cái người đó được đậu trên cái parking lot, là cái đường trên cái nhà của chị, sân nhà của chị,
yeah,
là quyết định của chị chứ, việc gì mà phải hỏi. Ok.
Yeah. Thì
đậu sao đâu,
nó có bị ticket, có bị gì không luật sư?
Tất cả mọi xe đậu trên nhà của mình không có bị ticket nhé.
Dạ, tại vì ít chạy cũng không sao thôi luật sư.
Ít chạy là như thế nào tôi không biết. tôi nghĩ câu hỏi của chị nó liên quan, chắc là có người nào nói với chị về cái vấn đề là cái ảnh hưởng xấu xí của cái xe liên quan đến cái luật nội địa. Tôi không biết có phải là câu hỏi của chị hay không, nhưng mà thứ nhất là tôi thành phố của chị, thành phố nào chị ở? San Jose ở
Miami. San Jose.
Ok, nếu mà San Jose á thì là thành phố Miami Tap không vậy, mà thành phố San Jose vậy họ có cái điều luật local ordinance là về vấn đề fly, tức là cái sự xấu xí nó tạo cho cái hoạt cảnh cuộc sống nơi mình sống nó không được đẹp. Cho nên tôi không biết cái xe đó là cái xe như thế nào và tại sao chị lại hỏi câu hỏi đó. Ok, nếu mà đó là cái mục đích của chị đậu xe không thôi thì đâu có vấn đề gì đâu.
Dạ,
vậy hả? Thế nó không chạy hay là nó bị hư hại như thế nào rồi chị cho đậu rồi bị phạt như thế nào, cái đó là tôi không biết được nhé.
Dạ.
Ok, rồi, xin cảm ơn chị. Điện thoại của chị là 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Ồ, dạ, luật sư cho em hỏi thăm là cái bị mà DUI á luật sư, mà coi như là final xong hết rồi, thì cái người đó là thẻ xanh mà muốn đi về Việt Nam á thì có bất tiện, có bị cái gì không luật sư?
Ok, tất cả những người đang dạng là thường trú dân, tức là có thẻ xanh, nếu quý vị đã đối diện với pháp luật về vấn đề hình sự, đối diện với cảnh sát, đối diện với tòa hình sự, không cần biết cái vấn đề đó là vấn đề gì, quý vị phải đưa giấy tờ hình sự đó lên cho tôi coi, rồi tôi mới có thể nói rằng là ok đi thì không sao. Tại vì khi anh hỏi như vậy thì tôi biết rằng là anh biết là anh bị hay là ai đó bị uống rượu lái xe thì tôi cũng hiểu. Và nếu mà uống rượu lái xe mà tôi phải biết rằng là tới Mỹ năm nào, bị hồi nào, bị như thế nào, để tôi cho một thí dụ rất là điển hình, thí dụ rất là điển hình để cho quý vị hiểu tại sao tôi vẫn nói rằng là phải mang cái giấy hình sự lên cho tôi coi. Nó tốn thời gian của quý vị nhưng tốn thời gian của tôi còn nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi không ngại làm việc đó là vì tôi không muốn quý vị bước ra khỏi Mỹ rồi không bước vào trở lại được, rồi bị đủ thứ, rồi phức tạp lắm. Vì như vậy một người tới nói
giống như mình bị, nhưng mà mình không, như mình giống như là bị 3 năm
không, không.
Chế, nhưng mà mình không có đi trình diện giống như là mỗi tháng hay gì đó luật sư.
Tôi biết nhưng mà không, cái đó không phải là cái vấn đề mà anh muốn biết. Anh nghe tôi nói đây nhé, và tất cả mọi người nữa còn đang lắng nghe chương trình nữa nhé, để cho tôi nói. Bây giờ mọi người tới nói với tôi là luật sư là em bị cái vấn đề uống rượu lái xe này lâu lắm rồi, cả 10 năm nay rồi, em không có làm gì hết nữa, em chỉ bị như vậy thôi 10 năm nay, nhưng mà trước đó em bị một cái nữa 7 năm về trước nữa. Không bị cái gì, bị uống rượu lái xe, ok không sao. Hai cái uống rượu lái xe phải không em? Dạ đúng rồi, không sao. Tôi nói ok, vậy thì bây giờ đi lấy cái giấy tờ hình sự về cho chị coi, cho chị xem rằng là cái hồ sơ này nó như thế nào, right? Đến lúc tôi lấy cái hồ sơ hình sự về, đâu phải là DUI, không phải là DUI bình thường. Đụng rồi bỏ chạy, có thương tích, đó không phải là DUI thưa quý vị. Tôi đưa ra cái thí dụ để cho quý vị thấy, tốt nhất là quý vị lấy cái hình sự đem lên cho tôi coi, rồi tôi sẽ nói cho quý vị biết. Nếu mà nó là một cái vấn đề trầm trọng thì tôi nói cho biết thì mình biết, mình ngừa mình không đi, tốt. Còn nếu mà là vấn đề bình thường thì tôi cho biết để mình đi Việt Nam không sao cả, ok. Cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi, em lấy chồng, nhưng mà hai người không có làm hôn thú, nhà băng chung, cái gì cũng chung hết rồi, hùn tiền mua chung một căn nhà. Nhưng mà giữa hai người đều có con riêng hết luật sư. Vậy là nếu mà sau này chồng em có thể để nguyên căn nhà cho em là 100% được không luật sư?
Đây là câu trả lời nhé.
Dạ.
Chưa có hôn thú trước pháp luật không phải là chồng.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Anh người Việt Nam mình quen cứ gọi chồng nhưng mà không phải là chồng.
Dạ.
Là ở Việt Nam, còn ở bên Hoa Kỳ này họ là cái người chung sống với mình, họ là cohabitant, họ là partner. Bây giờ hai người cái gì cũng chung với nhau hết, nhà băng chung với nhau, nhà chung với nhau, cái gì cũng chung với nhau hết. Tôi không biết chung là như thế nào, tôi nói một cái thí dụ. Chị là chị Cúc, anh ấy là anh Lâm. Hai người mua cái nhà này và đứng tên chị Cúc, anh Lâm là joint tenant, sử dụng đi. Nếu là Joy Talent, anh Lâm chết chị Cúc làm chủ. Nếu chị Cúc chết anh Lâm làm chủ. Nếu hai người đưa nhau ra tòa chia cái tài sản đó thì mỗi người một nửa.
Dạ.
Nếu chứng minh rằng là hai người đều có bỏ tiền chung vào căn nhà đó.
Dạ.
Cả nhà băng cũng vậy. Nếu hai người đứng chung là joint tenant thì một người mất đi người kia làm chủ. Bây giờ cái câu hỏi của chị nó đi xa hơn một chút. Hai người đều lên máy bay rớt xuống hết rồi sao? Thì cái căn nhà này á, một nửa đó thì nó về con của mình mà một nửa nó về con của cái người kia.
Dạ.
Nhưng mà tốt nhất là hai người ít ra cũng phải làm một cái di chúc để rõ ràng viết xuống là chúng tôi.
Dạ.
Quan trọng nữa là cái chủ quyền nhà đó nó phải được chia ra, tức là không có là joint tenant nữa, tại vì hai người không phải là vợ chồng. Nhưng mà tùy theo hai anh chị quyết định như thế nào, cái đó là cái sự phân tích của tôi để cho thấy rằng là cần phải làm như thế nào. Và tốt nhất là phải tham khảo để mà tất cả những cái gì cho nó rõ ràng để mà nó không có phải phức tạp về sau này, ok?
Dạ, dạ em cảm ơn luật sư.
Chị, xin cảm ơn chị. Của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng Empire Law Offices có số điện thoại là 408-947-7717. Và tôi đi 2 ngày thứ bảy và chủ nhật để mong rằng là với những cái sự cố gắng của biết bao nhiêu người sẽ mang lại một cái kết quả và một cái sự giúp đỡ cho những người đang mang những căn bệnh hiểm nghèo. Và chúng ta đừng quên là chúng ta phải đi khám sức khỏe và khám ngực, khám colon, khám những gì bác sĩ kêu mình khám để mà mình biết rằng là mình không bị những vấn đề đó chứ không phải là phức tạp gì hết. Cho nên quý vị nhớ, quý vị nhìn xem trong những cái tin tức của cộng đồng đó có những nơi họ sẽ khám sức khỏe miễn phí, khám bệnh tình miễn phí thì quý vị nên đi tới. Tại vì những người bác sĩ đó họ cũng bỏ thời gian ra rất là nhiều để mà dịch vụ cho cộng đồng mà không có tốn chi phí của mình, thì tại sao là mình không đi để mà ủng hộ cho họ, để mà cũng nâng đỡ cái tinh thần của họ để họ có thể làm việc tiện nhiều hơn cho những người trong cộng đồng và những người cần đến sự giúp đỡ của những người bác sĩ nhé. Trong cái hồ sơ này thì hai người này bước vô nhà băng mở một cái safe deposit box. Cô nhà băng cố thưa với tòa rằng là bình thường chúng tôi không có làm cái tờ giấy joint tenant ngoại trừ hai cái người mở cái hộp deposit box yêu cầu chúng tôi làm việc đó thì chúng tôi mới làm. Còn nếu không chúng tôi đưa cho họ cái đơn khác. Và nếu hai người này khi mở cái hộp deposit box yêu cầu được mở cái hộp này dưới cái chủ quyền là joint tenant thì lúc đó cái ông này ông ấy tỉnh táo, ông không bị vấn đề gì hết và ông ấy làm cái việc này, thì tại sao tòa lại không đọc vào trong cái ý định của ông ta và nói rằng là ông ta muốn có cái safe deposit box với bà Kathleen? Cái sự kháng cáo ở đây là họ nói bên phía bà Ruth và con của bà nói rằng là cái tài sản trong cái deposit box này là của bố họ, là của chồng bà Ruth chứ không phải là của bà Kathleen. Cho nên bà Kathleen không có quyền được lấy những cái tài sản này, những cái bằng chứng khoán, những cái khoản tiền hay những cái gì đó trong cái hộp deposit box này. Bà Kathleen nói rằng là joint tenant nghĩa là gì? Là nếu mà có chuyện gì xảy ra cho ông ta thì tôi là cái người có được cái quyền của tất cả những cái tài sản trong cái hộp này. Và cái người kháng cáo cũng thưa với tòa là xin tòa bãi cái hợp đồng của cái nhà băng đã đưa cho hai người này ký. Tại vì cái lúc đó ông này ông ấy không có tỉnh táo, ông ấy say. Ông ấy say nhưng mà họ không có một cái bằng chứng nào cho chánh án thấy rằng là khi mà ông này ông đang ký cái hợp đồng đó, ông là một cái người say rượu, ông không biết là ông ký cái gì. Và chưa nói đến vấn đề quà cho, tức là gift. Như hồi nãy tôi nói, nếu mà một người trong một cuộc sống vợ chồng mà đem cho một cái người khác một món quà, mà món quà đó là phải là món quà nhiều, tức là cái số tiền nó nhiều hay là cái món quà gì đó nó có nặng cân, thì cái người vợ của cái người đó có quyền thưa với tòa yêu cầu tòa cho lấy lại cái số tiền đó, hoặc là cho lấy lại căn nhà đó, cho lấy lại cái tài sản đó. vì cái tài sản đó là tài sản của chung, chứ không phải là của mình ông ta hay là của mình bà ta, để mà có thể mang đi mà đem cho ai thì cho. Đây là những cái điều luật đã được đưa ra, thưa quý vị. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề hoạch định tài sản, chúng ta cần phải ngồi xuống để mà làm cái gì đó cho nó rõ ràng. Trong cuộc sống vợ chồng thì rất là nhiều người trong chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái việc là ngồi xuống làm giấy tờ tiền hôn nhân, làm giấy tờ hậu hôn nhân, làm giấy tờ di chúc, làm giấy tờ living trust. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta ở Việt Nam nó đã trong quá khứ rồi. Ngày hôm nay mình ở một cái thế giới hiện tại thì những cái vấn đề này nó rất là thực tế, và mình cũng muốn cho nó rõ ràng để mà bảo vệ quyền lợi của những người con của mình.
Thưa luật sư, có vị tin giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ. Đường dây điện thoại bị cướp rồi, xin trả lại cho luật sư ạ.
Để bảo vệ quyền lợi của những người con của mình, có những người con đang đứng ở cái vị trí là hưởng những cái phúc lợi của chính phủ, thì mình phải cẩn thận những cái tiền mình để lại, đừng để những cái số tiền đó rơi vào tay của người con mình, rồi con mình nó không biết làm gì hết, rồi thế là hết trong một thời gian mau chóng, trong khi ý định của mình là để lại cho con để mà giúp cho con có một cuộc sống cho nó an bình khi mà mình không còn ở đây để mà lo lắng cho con của mình nữa. Cho nên nếu quý vị là những người đang có những thắc mắc về vấn đề living trust, về vấn đề special needs trust, về vấn đề guardianship, về vấn đề di chúc, về vấn đề probate, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, để chúng ta có thể ngồi xuống tham khảo và nói chuyện về những vấn đề liên quan đến pháp luật, liên quan đến hoạch định tài sản, và nếu có thể được liên quan đến vấn đề hoạch định tài chính, tại vì hai cái nó đi đôi với nhau. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Offices làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến di chúc, đến living trust, đến hoạch định tài sản, đến probate, hình sự, dân sự, hợp đồng, khế ước, vấn đề thương bán thương mại, những vấn đề về personal injury, đụng xe, lái xe, gây tai nạn. Tất cả những cái vấn đề mà chúng tôi làm là khoảng chừng đến 11 cái vấn đề, những vấn đề bất cần về vấn đề y tế, về vấn đề xa lộ, về vấn đề nơi làm việc. Tất cả những vấn đề đó nó chung quy ở trong những cái bộ luật về tort, về criminal, về dân sự, về cách làm việc ở trên tòa. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự tới ngày hôm nay.